Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba, 14 tháng 7, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài tường thuật Đức Thánh Cha Francisco kết thúc chuyến viếng thăm ba nước Nam Mỹ. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, Cha Thành sẽ trình bày về giáo huấn của Giáo hội về nhân quyền. Bây giờ kính mời quý vị nghe trọng phúc nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, đánh giá rất tích cực cuộc viếng thăm vừa qua của Đức Thánh Cha tại Nam Mỹ như một sứ điệp hy vọng mạnh mẽ cho toàn thể các dân tộc Mỹ Châu Latin. Tuyên bố với phái viên Đài Vatican hôm qua 13 tháng 7, Cha Lombardi nói, cần nhấn mạnh sự tiếp đón rất đặc biệt của dân chúng dành cho Đức Thánh Cha, phản ứng với tình yêu mến sâu xa và với tất cả sự quan tâm của các tín hữu đối với sứ điệp của Ngài. Họ coi đó như một sự khích lệ lớn và là một nguồn gợi hứng, hy vọng và tin tưởng nơi tương lai. Cha Lombardi cũng lưu ý sự kiện ba nước Nam Mỹ được Đức Thánh Cha viếng thăm là những nước đang sống trong thời điểm khó khăn của lịch sử, một thời kỳ chuyển tiếp. Tuy tốt đẹp hơn so với quá khứ, nhưng vẫn còn rất nhiều vấn đề trầm trọng cần vượt qua, như nghèo đói, bất công, nhiều người bị gạt ra ngoài lề xã hội. Cha Lombardi nêu nhận xét, Đức Thánh Cha có khả năng thông truyền một sứ điệp hy vọng bằng cách cho thấy giáo hội trong thái độ khiêm tốn, gần gũi dân và tham gia liên đới với hành trình của các dân tộc ấy. Đức Giáo Hoàng loan báo tin mừng, từ bi, giúp kiến tạo một thế giới liên đới và yêu thương, giúp thay đổi những chế độ, trong đó chỉ có lợi lộc kinh tế là đáng kể, mà không đặt công ích và con người ở trung tâm. Đức Thánh Cha chỉ dẫn cho thấy cách thức thực thi sự thay đổi ấy, thực thi cuộc cách mạng qua sự gợi hứng của Kitô giáo.
Cũng trong cuộc phỏng vấn, Linh Mục Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh nhắc lại ý tưởng chỉ đạo cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại ba nước Nam Mỹ là niềm vui được loan báo tin mừng. Đây cũng là chủ đề triều đại giáo hoàng hiện nay. Một tin mừng không tách rời khỏi thực tại thế giới, có khả năng soi sáng cho mọi người thiện chí, kể cả những người ở ngoài giáo hội. Sau cùng, Cha Lombardi nhận định rằng Đức Giáo Hoàng thực hiện cuộc viếng thăm này với nhiều vất vả, nhưng với một sức mạnh, một lòng can đảm và những cử chỉ tự nhiên thật là ngoại thường. Ngài tỏ ra có rất nhiều nghị lực, xét vì tuổi cao và chương trình hoạt động khá dày đặc. Đức Thánh Cha đã dấn thân trọn vẹn trong các cuộc gặp gỡ. Chính Ngài nói rằng Chúa ban ơn Thánh theo bậc sống và ban cho Ngài ơn Thánh ấy để thi hành nghĩa vụ này, và đó là điều Ngài cảm thấy trong chuyến viếng thăm vừa qua.
Nicosi, các giám mục Công giáo Latin tại các nước Ả Rập tố giác sự kiện chưa có một tia hy vọng nào trong tình trạng ở Trung Đông. Trong tuyên ngôn phổ biến sau khóa họp toàn thể thường niên lần thứ 65, nhóm tại đảo Chipro từ ngày 6 đến 9 tháng 7 vừa qua và được hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo truyền đi, các giám mục cho biết đã trao đổi về tình hình tại các nước liên hệ, cũng như về bốn đề tài trong chương trình nghị sự là đời sống thánh hiến, tương lai các cộng đoàn Kitô ở Trung Đông, gia đình và năm thánh thương xót sắp bắt đầu. Các vị cũng nhận định rằng, hơn một năm sau chiến tranh Gaza và sự thất thủ thành Mosul bên Iraq, năm tháng sau khi Liên minh Ả Rập tuyên chiến tại nước Yemen, không có dấu hiệu nào hoặc tia hy vọng nào. Mặc dù tình trạng tuyệt vọng của các cộng đoàn Kitô chúng tôi ở Iraq và Syria, chúng tôi nhấn mạnh rằng tương lai của chúng tôi tùy thuộc sức mạnh đức tin của chúng ta. Các giám mục Công giáo Latin ở các nước Ả Rập cũng bày tỏ xác tín cuộc đối thoại liên tôn có thể giúp cải tiến cuộc sống chung với các anh chị em Hồi giáo, vì có nhiều người thiện chí phủ nhận trào lưu cực đoan và bất bao dung, họ tôn trọng tự do lương tâm và sự đa nguyên tôn giáo. Hội đồng giám mục các nước Công giáo Latin vùng Ả Rập quy tụ các giám mục thuộc nghi lễ này ở bán đảo Ả Rập, Syria, Liban, Jordani, Palestine, Israel, đảo Chipro, Djibouti và Somalia. Các giám mục đặc biệt cảm ơn Đức Thánh Cha Francisco vì đã tuyên bố năm thánh thương xót, giúp rao giảng lòng từ bi Chúa cho toàn thể thế giới. Các vị cho biết đang đặc biệt giúp các tín hữu tái khám phá vẻ đẹp của bí tích hòa giải và việc thực hành các công tác từ bi về tinh thần cũng như về mặt thể lý.
Baghdad, trong vòng 2 tuần lễ, 4 tín hữu Kitô ở Baghdad, thủ đô Iraq, bị bắt cóc và 2 người bị giết dù gia đình đã trả tiền chuộc mạng. Hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo truyền đi ngày 11 tháng 7 vừa qua cho biết cảnh sát đã tìm được thi hài của Qais Abdul Saya và trả lại cho thân nhân sau khi gia đình đã trả tiền chuộc mạng 25.000 Mỹ Kim cho những kẻ bắt cóc. Ông Sahel Hanna, nhân viên Bộ Nội vụ Iraq, cũng chịu chung số phận. Một Kitô hữu khác đã được trả tự do sau khi thân nhân trả tiền chuộc mạng 50.000 Mỹ Kim. Chỉ có bác sĩ Basha Anganem Agrawi tìm được tự do nhờ một cuộc hành quân của cảnh sát tại nơi giam giữ ông ta. Sự gia tăng các tội ác chống Kitô hữu tại thủ đô Baghdad là một trong những yếu tố thúc đẩy họ tìm cách di cư đi nơi khác. Hôm 9 tháng 7, một đại biểu Quốc hội Kitô, Imad Yukana Yako, đã công bố một thông cáo báo chí mời gọi các đại biểu quốc hội khác và nhân viên cảnh sát gia tăng các hoạt động chống lại hiện tượng này, gây thiệt hại cho cộng đoàn Kitô và đe dọa sự hiệp nhất xã hội Iraq.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài kết thúc chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại 3 nước Nam Mỹ.
Thưa quý vị thính giả, lúc gần 2 giờ chiều hôm qua 13 tháng 7, Đức Thánh Cha Francisco đã về đến Roma bằng an, kết thúc tốt đẹp chuyến viếng thăm mục vụ thứ 9 của Ngài tại hải ngoại với 3 nước Ecuador, Bolivia và Paraguay. Sau khi rời sân bay Ciampino của thành Roma, trên đường về Vatican, Đức Thánh Cha đã ghé lại đền thờ Đức Bà Cả để cảm tạ Đức Mẹ. Như hôm trước khi lên đường, Ngài cũng đến cầu nguyện trước ảnh Đức Mẹ là phần rỗi của dân Roma để xin ơn phù trợ cho chuyến tông du. Sau đây kính mời quý vị nhìn lại những hoạt động chót của Đức Thánh Cha trong ngày Chúa Nhật 12 tháng 7 vừa qua tại thủ đô Asunción của Paraguay. Sáng Chúa Nhật, sau khi viếng thăm khu phố nghèo Banado Norte, Đức Thánh Cha đã đến đền thánh Yuwayu, Thánh giá Thánh Juan Paulo II để cử hành thánh lễ cho các tín hữu. Chính tại nơi này, trong chuyến viếng thăm cách đây 27 năm, ngày 18 tháng 5 năm 1988, Đức Cố Giáo Hoàng đã chủ sự thánh lễ để tôn phong hiển thánh cho cha Roque González Thánh giá và các bạn tử đạo. Cánh đồng rộng lớn này ở trong khu vực một căn cứ không quân và có thể tiếp nhận 1.500.000 người. Từ thứ Bảy hôm trước, 150.000 người đã đến đây để chuẩn bị tham dự thánh lễ cuối cùng của Đức Thánh Cha trong cuộc viếng thăm. Đến nơi vào lúc quá 9 giờ 15 phút sáng, Đức Thánh Cha đã dành gần nửa tiếng đồng hồ tiến qua các lối đi để chào thăm hơn 1 triệu tín hữu tụ tập tại đây, trong bầu không khí rất nồng nhiệt, trong đó cũng có hàng trăm ngàn người từ Argentina láng giềng qua đây để dự lễ với Đức Thánh Cha. Xét vì theo chương trình, năm tới, Ngài mới trở về thăm quê hương. Hiện diện trong thánh lễ cũng có Tổng thống Horacio Cartes của Paraguay và bà Tổng thống Christine Kirchner của Argentina. Đồng tế với Đức Thánh Cha có hàng trăm giám mục, trong đó có 22 giám mục Paraguay, 50 giám mục Ecuador và Bolivia, cùng với các giám mục khách và đông đảo các linh mục. Lễ đài thật là đặc biệt do nghệ sĩ Delphine Roque Ruiz thực hiện với rất nhiều bắp ngô màu vàng và vỏ dừa nâu do hàng ngàn nông dân tặng. Với các chất liệu đó, ông Roque Ruiz đã ghép thành huy hiệu của dòng tên, hình thánh Francisco thành Assisi và thánh Ignacio Loyola. Trên các vỏ dừa ở phần dưới lễ đài có ghi nhiều sứ điệp của Đức Thánh Cha.
Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đã quảng diễn bài tin mừng ghi lại lời Chúa Giêsu nhắn nhủ các môn đệ khi Ngài sai họ đi rao giảng tin mừng. Đừng mang theo gậy, bị, tiền bạc, hai áo, và Ngài nhấn mạnh đến một từ là chìa khóa của linh đạo Kitô giáo trong kinh nghiệm làm môn đệ Chúa, đó là lòng hiếu khách, sự đón tiếp. Chúa Giêsu như một bậc thầy, một nhà sư phạm giỏi, sai các môn đệ đi sống lòng hiếu khách. Chúa nói với họ, các con hãy ở lại nơi mà họ đón tiếp các con. Chúa sai họ đi để học một trong những đặc tính cơ bản của cộng đồng tín hữu. Chúng ta có thể nói rằng, Kitô hữu là người đã học cách đón tiếp. Đức Thánh Cha nói,
Jesús no los envía como poderosos, como dueños, jefes o cargados de leyes, normas. Por el contrario, les muestra que el camino del cristiano es simplemente transformar el corazón, el suyo, y ayudar a transformar lo de los demás.
Chúa Giêsu không sai họ đi như một kẻ hùng mạnh, như những chủ nhân, thủ lãnh đầy những luật lệ quy tắc. Trái lại, Ngài chỉ cho họ thấy con đường của Kitô hữu là biến đổi con tim, học cách sống một cách khác, với một luật khác, theo một quy tắc khác. Đó là tiến từ đường hướng ích kỷ, khép kín, đụng độ, chia rẽ, tự tôn, tiến tới một hướng đi bênh vực sự sống, nhưng không yêu thương, từ thái độ thống trị đè bẹp, đè nén, lèo lái, tiến sang thái độ đón tiếp, tiếp nhận, săn sóc. Đó là hai thái độ, hai cách thức đối đầu với cuộc sống và sứ vụ. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, bao nhiêu lần chúng ta quan niệm sứ vụ dựa trên những dự phóng hoặc chương trình, bao nhiêu lần chúng ta tưởng nghĩ việc loan báo tin mừng xoay quanh hàng ngàn chiến lược, chiến thuật, mánh mung và thủ đoạn, tìm cách hoán cải người khác bằng những lý luận. Hôm nay, Chúa nói với chúng ta thật là rõ ràng, theo tiêu chuẩn của tin mừng. Chúng ta không thuyết phục bằng những lý lẽ, chiến lược, chiến thuật, nhưng bằng cách học đón tiếp.
Đức Thánh Cha nói tiếp, giáo hội là người mẹ có tâm hồn rộng mở, biết đón tiếp, đón nhận, nhất là những người đang còn được săn sóc nhiều nhất, những người ở trong tình trạng khó khăn lớn hơn. Giáo hội là căn nhà đón tiếp. Chúng ta có thể hoạt động tốt đẹp chừng nào nếu chúng ta khích lệ nhau, học ngôn ngữ hiếu khách, đón tiếp. Bao nhiêu vết thương, bao nhiêu tuyệt vọng có thể chữa trị tại nơi mà người ta cảm thấy mình được đón nhận. Hiếu khách đối với người đối khác, người nước ngoài, kẻ trần trụi, người bệnh, tù nhân, với người phong cùi, bất toại. Hiếu khách đối với những người không nghĩ như chúng ta, không có tín ngưỡng hoặc đã đánh mất. Hiếu khách với người bị bách hại, bị thất nghiệp. Hiếu khách với những nền văn hóa khác. Hiếu khách với người tội lỗi. Đức Thánh Cha cũng cảnh giác rằng có một sự ác dần dần làm tổ trong tâm hồn chúng ta và ăn mòn sức sinh động của chúng ta, đó là sự cô đơn. Cô đơn có thể do nhiều nguyên do, nhiều động lực. Nó tách rời chúng ta khỏi người khác, khỏi Thiên Chúa, khỏi cộng đoàn. Nó khép kín chúng ta vào mình. Nhưng Chúa mở chúng ta vào một đường hướng mới. Thiên Chúa không bao giờ khép kín các chân trời. Ngài không bao giờ thụ động trước sự sống và đau khổ. Ngài vĩnh viễn là một chân trời mới, vĩnh viễn là một lời mời cho bao nhiêu tình trạng loại trừ, băng hoại, khép kín, cô lập. Ngài là một lời phá vỡ sự im lặng của cô đơn.
lẽ Đức Thánh Cha đã chủ sự kinh truyền tin và trong bài huấn dụ ngắn, Ngài khích lệ các tín hữu Paraguay hãy tín thác đến cùng mẹ Maria, cởi mở tâm hồn, phó thác cho mẹ niềm vui, nỗi buồn, hy vọng và đau khổ. Ngài cũng cầu xin mẹ Maria canh giữ giáo hội và củng cố các mối dây huynh đệ giữa mọi phần tử của giáo hội với nhau. Với ơn phù trợ của mẹ Maria, giáo hội được trở thành một căn nhà biết đón tiếp, một người mẹ của mọi dân tộc. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha đã về tòa sứ thần tòa thánh cách đó 8 cây số, rồi gặp riêng 22 giám mục chủ chăn của 15 giáo phận Paraguay tại trung tâm văn hóa của tòa sứ thần tòa thánh. Hiện diện trong dịp này cũng có các giám mục nước Ecuador và Bolivia, là hai quốc gia vừa được Đức Thánh Cha viếng thăm trước đó. Ban chiều lúc 4 giờ 15, Đức Thánh Cha đã giã từ tòa sứ thần để tới khu vực ven sông gọi là Costanera, không xa phủ tổng thống, để gặp gỡ các bạn trẻ và những người thiện chí đã góp phần vào việc tổ chức cũng như tiến hành cuộc viếng thăm của Ngài. 200.000 bạn trẻ đã tụ tập tại đây hàng giờ trước đó, sinh hoạt, ca hát vui vẻ. Mở đầu cuộc gặp gỡ dưới hình thức một buổi phụng vụ lời Chúa là nghi thức rước thánh giá hành hương tiến lên lễ đài. Sau lời giới thiệu của Đức Cha Ricardo Jorge Valenzuela Rios, giám mục đặc trách giới trẻ thuộc Hội đồng Giám mục Paraguay, các bạn trẻ đã trình bày một hoạt cảnh nói lên thực tại trẻ trung của đất nước. Hai đại diện, một nam và một nữ, đã trình bày chứng từ. Trước tiên là anh Manuel de los Santos Aguilera, 18 tuổi, một nông dân ở thành phố San Pedro. Anh trải qua thời niên thiếu rất khó khăn, gia đình nghèo, thân phụ phải lên thủ đô làm việc. Còn lại anh ta ở với mẹ ở nhà, làm công trong một nông trại để sống. Rồi mẹ anh ta qua đời vì bị bệnh. Manuel ở bên bờ vực thẳm ma túy. Nhờ quen biết với những người trong ban mục vụ giới trẻ, qua các cuộc tĩnh tâm, Manuel cảm thấy Chúa hiện hữu thực. Từ đó, mặc dù các phương tiện eo hẹp, Manuel vẫn vui sống và tìm cách phục vụ người khác. Anh hỏi Đức Thánh Cha, chúng con đang chiến đấu để sống đức tin ngôn sứ, cử hành và thừa sai, nhưng chúng con cần những hành trình vững chắc hơn, tiệm tiến và toàn diện trong việc huấn luyện về đức tin. Ngoài ra, trước viễn tưởng tương lai bất định, khó kiếm công ăn việc làm, không học được nhiều, chúng con có thể làm được gì?
Bạn trẻ thứ hai là Colis Freites, 25 tuổi, thuộc ban mục vụ giới trẻ ở thành phố San Bernardino và có cử nhân về y tá. Cô sống với bà ngoại già yếu và bệnh tật. Cách đây 2 năm, cô bị Chúa đánh động. Mẹ cô bị bệnh Alzheimer, suy thoái não bộ và như một em bé. Từ đó cô phải săn sóc mẹ, thay tã cho mẹ. Bà cứ tưởng rằng cô Liz là mẹ của bà. Cô kể, thoạt đầu con không được chuẩn bị trước tình cảnh như vậy, nhưng con được may mắn không lẻ loi. Nhờ một bà dì và các bạn hữu, con đã đương đầu được với hoàn cảnh. Liz được một người giúp đỡ học hành, đi học ban tối ở đại học. Hồi ngày quốc tế giới trẻ ở Rio de Janeiro, các bạn của cô đều đi được. Cô cũng muốn đi, nhưng trúng vào kỳ phải bảo vệ luận văn tốt nghiệp y tá, nên không đi được. Nay cô được gặp Đức Thánh Cha Francisco. Cô khóc vì vui mừng và cảm tạ Thiên Chúa đã nhớ đến cô. Cô nói, chỉ cần nhìn thấy Đức Thánh Cha cũng là một an ủi và chữa lành những vết thương của con. Ngày nay con cũng nhận thức rằng tình trạng bệnh tật của mẹ con làm cho con trưởng thành và vững mạnh hơn. Ngày nay con đang tìm kiếm con đường Chúa muốn con đi. Tiếp đến, mọi người đã nghe bài tin mừng theo Thánh Marco, đoạn 5, ghi lại lời Đức Chúa Giêsu: các con hãy vui mừng và hân hoan, vì phần thưởng của các con thật lớn lao ở trên trời. Anh Orlando đã đọc bài này rồi đến chào Đức Thánh Cha, xin Ngài cầu nguyện cho tự do. Khi ngỏ lời với các bạn trẻ, Đức Thánh Cha trao cho Đức Giám mục đặc trách giới trẻ bài huấn dụ Ngài đã dọn sẵn để phổ biến sau đó, và Ngài ứng khẩu trả lời các bạn trẻ. Ngài nói rằng tự do là phúc lành mà tất cả chúng ta giờ đây cùng cầu xin.
Porque la libertad es un regalo que nos da Dios, pero hay que saber recibirlo. Hay que saber
tener el corazón libre, porque todos sabemos que en el mundo hay tantos lazos que nos atan el corazón.
Vì tự do là một món quà của Thiên Chúa, nhưng cần biết đón nhận tự do ấy, cần có một con tim được giải thoát khỏi bao nhiêu ràng buộc, như sự bóc lột, thiếu các phương tiện sinh sống, nghiện ngập ma túy, sầu muộn. Tất cả những điều ấy tước đoạt tự do của chúng ta. Tự do là có một con tim không bị ràng buộc, có thể nói và làm điều mình nghĩ và cảm thấy. Và Đức Thánh Cha mời gọi các bạn trẻ cầu nguyện, xin Chúa ban cho con một con tim tự do không làm nô lệ cho tất cả những lường gạt của thế gian, của cuộc sống tiện nghi, những tật xấu, những tự do giả tạo. Thứ tự do này là làm điều mình thích trong mỗi lúc. Chúng ta phải cầu xin một con tim tự do. Đề cập đến chứng từ của cô List, Đức Thánh Cha nhận xét rằng List dạy chúng ta không cần phải làm như quan Poncio Pilato, không cần phải rửa tay. List đã có thể đưa mẹ và bà ngoại vào một nhà dưỡng lão, nhưng cô đã hoán cải trở thành một người phục vụ, đúng hơn là một người tôi bọc cho mẹ và bà, và cô làm điều đó với tình yêu thương. Mới 25 tuổi, cô đã đốt cuộc sống của mình qua việc phục vụ mẹ và bà. Tình liên đới của những người khác của các bạn hữu đã mang lại cho cô sức mạnh để tiến bước. Ở đây, có giới răn thứ tư, hãy thảo kính cha mẹ. Cô đạt tới mức độ rất cao của tình yêu. Nhắc đến trường hợp của Manuel, anh đã không được một cuộc sống dễ dàng, bị bóc lột, ngược đãi, cô đơn. Nhưng thay vì trả thù cuộc đời, Manuel đi làm, và Đức Thánh Cha cầu nguyện cho tất cả những trẻ em đang phải sống trong những hoàn cảnh khó khăn. Chỉ có Chúa mới có thể cứu các em trong những tình cảnh ấy. Gặp gỡ Đức Chúa Giêsu là hy vọng và can đảm, và tất cả chúng ta đang cần những điều ấy ngày nay. Những người trẻ sống mệt mỏi với bộ mặt buồn chán. Từ đó, lòng can đảm mạnh mẽ trở thành một câu nói nòng cốt mà Đức Thánh Cha đã đề nghị với các bạn trẻ Paraguay trong cuộc gặp gỡ. Ngài nhắc nhở họ rằng các mối phúc thật vừa đọc trong bài tin mừng là một kế hoạch của Thiên Chúa dành cho chúng ta, một kế hoạch đi ngược dòng so với quan niệm thịnh hành trong thế giới. Cuối bài nói chuyện, Đức Thánh Cha mời gọi các bạn trẻ cùng với Ngài lặp lại lời cầu nguyện cho những người trẻ không biết Chúa là sức mạnh, là lòng can đảm của họ. Những người trẻ sợ sống hạnh phúc, sợ mơ ước. Lạy Đức Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con sức mạnh, xin ban cho chúng con một con tim tự do, xin ban cho chúng con hy vọng, tình yêu, xin dạy chúng con phục vụ.
Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã dọn sẵn và yêu cầu phổ biến. Ngài nhấn mạnh đến hai chìa khóa quan trọng là các bạn hữu và các cuộc tĩnh tâm. Trước tiên là các bạn hữu. Tình bạn là một trong những món quà lớn nhất mà một người trẻ có thể có được và trao tặng. Đúng vậy, thật là khó sống nếu không có bạn hữu. Một trong những bí quyết lớn nhất của Kitô hữu là được làm bạn với Chúa Giêsu. Các bạn hữu chịu đựng nhau, tháp tùng nhau, bảo vệ nhau. Chúa cũng làm như vậy đối với chúng ta, Ngài chịu đựng chúng ta. Tiếp đến là có cuộc tĩnh tâm hay linh thao. Thánh Ignacio đã làm một bài suy niệm nổi tiếng gọi là hai lá cờ. Ngài mô tả một bên là lá cờ của ma quỷ và bên kia là lá cờ của Chúa Kitô. Phần nào cũng như hai đội bóng với bộ áo khác nhau, và Ngài hỏi chúng ta xem muốn chơi trong đội banh nào. Với bài suy niệm ấy, Thánh Nhân làm cho chúng ta tưởng tượng xem mình thuộc về đội bóng nào, cũng tựa như Ngài hỏi ta xem, bạn muốn chơi với ai trong cuộc sống. Và Thánh Ignacio nói rằng, để tuyển mộ các cầu thủ, Ma quỷ hứa cho những người chơi với hắn được giàu sang, vinh dự, quyền lực và danh dự. Họ sẽ được nổi tiếng, tất cả sẽ tôn thờ họ. Đằng khác, Thánh Ignatius trình bày cho chúng ta lối chơi của Chúa Giêsu. Lối chơi này không được trình bày như một cái gì tuyệt diệu, vì Chúa Giêsu không trình bày cho chúng ta một cuộc sống như minh tinh, nổi tiếng. Trái lại, Chúa nói với chúng ta rằng, chơi với Ngài là một lời mời gọi yêu thương, phục vụ tha nhân, Chúa coi trọng chúng ta. Đức Thánh Cha viết thêm rằng, trong Kinh Thánh ma quỷ được gọi là cha kẻ dối trá, là kẻ làm cho bạn tưởng tượng khi làm một việc nào đó bạn sẽ được hạnh phúc. Trái lại, bạn thấy rằng bạn chẳng hạnh phúc gì, nó chỉ làm cho bạn thấy trống rỗng buồn hơn. Vì thế ma quỷ là kẻ bán khói, hắn làm cho bạn đặt hy vọng nơi điều không bao giờ làm cho bạn hạnh phúc. Đó là trò chơi, là chiến lược của hắn. Thực vậy, tất cả những gì hắn đề nghị với chúng ta là thành quả của chia rẽ, là cạnh tranh với người khác, là đè đầu người khác để đạt được điều chúng ta muốn. Để đạt tới tất cả những điều đó, con đường duy nhất là gạt bỏ những người của bạn, không chịu đựng một ai, vì tất cả dựa trên cái vẻ bề ngoài và ma quỷ làm cho bạn tin rằng tất cả giá trị của bạn tùy thuộc những gì bạn sở hữu. Trái lại, Chúa Giêsu trao tặng cho chúng ta cuộc chơi của Ngài. Ngài có vẻ không hứa cho chúng ta những điều vĩ đại, không nói với chúng ta rằng hạnh phúc ở trong giàu sang của cải quyền lực kiêu hãnh. Phúc cho những người có tinh thần thanh bần, người đói khát sự công chính, người từ bi, những người có tâm hồn thanh tịnh, những người xây dựng hòa bình, người bị bách hại vì công lý. Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta một con đường là sự sống và sự thật. Ngài là thử thách lớn về điều đó. Đó là kiểu của Ngài, cách thức Ngài sống, tình bạn, quan hệ với Chúa Cha, để cảm thấy chúng ta là con, những người con được yêu mến. Chúa Giêsu biết rằng trong thế giới này có bao nhiêu cạnh tranh, ghen tương, hung hăng, hạnh phúc đích thực xuất phát từ việc học cách kiên nhẫn, tôn trọng người khác, không kết án, cũng chẳng xét đoán ai. Phúc cho những người mang một cuộc sống mới, những cơ hội mới, những người có khả năng giúp đỡ người khác trong các lỗi lầm của họ. Phúc cho những người là bạn hữu chân thành và không bỏ rơi một ai.
Cuộc gặp gỡ kéo dài như thể các bạn trẻ không muốn Đức Thánh Cha rời họ để ra đi. Lúc gần 7 giờ chiều, Ngài giả từ và lên đường ra phi trường thủ đô. Dọc đường, Đức Thánh Cha dừng lại làm phép tại nơi tên là Gia Cúa Bolanos. Trung tâm thương mại tại đây đã bị một trận hỏa hoạn dữ dội tàn phá cách đây 11 năm. Một biến cố chưa từng có trước đó làm cho 400 người chết và 500 người bị thương, trong đó có nhiều trẻ em. Tại phi trường, Đức Thánh Cha đã được Tổng thống Horacio Cartes, các quan chức chính phủ và các giám mục tiễn biệt với hàng quân danh dự, quốc thiều. Máy bay Airbus A330 của hãng Alitalia chở Đức Thánh Cha, 30 người thuộc đoàn tùy tùng và 75 ký giả quốc tế, cất cánh lúc 7 giờ 39 phút giờ địa phương. Trong điện văn gửi đến Tổng thống và quốc dân Paraguay khi rời không phận nước này, Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn và quý mến đối với dân tộc Paraguay yêu quý mà tôi mang trong con tim. Rời Paraguay để trở về Roma, tôi xin gửi lời chào nồng nhiệt đến Tổng thống. Tôi cầu xin Thiên Chúa ban ân phúc dồi dào cho tất cả mọi người và xin Chúa giúp họ tiến triển trong tình huynh đệ và hòa hợp. Đức Thánh Cha đã về đến Roma sau chuyến bay dài gần 13 tiếng đồng hồ.
Vừa rồi là bài kết thúc chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại ba nước Nam Mỹ. Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị mục Đời Sống Tâm Linh, trình bày về giáo huấn của Giáo hội về Nhân quyền.
Kính thưa quý vị thính giả, từ thông điệp Pacem in Terris của Đức Gioan 23, Giáo hội Công giáo dấn thân trên đường bảo vệ nhân quyền về lý thuyết cũng như về thực hành. Trong bài trước, chúng tôi đã thấy Giáo hội giải thích về nguồn gốc, bản chất và các đặc tính của các nhân quyền. Trong bài hôm nay, chúng ta xin tiếp tục nói thêm về danh sách quyền lợi cũng như là việc thực thi chúng. Danh mục các nhân quyền. Các văn kiện của giáo hội không lặp lại danh mục những quyền được nói tới trong bản tuyên ngôn Liên Hiệp Quốc 1948, nhưng trình bày các quyền lợi theo các tiêu chuẩn khác nhau. Chúng ta hãy điểm qua ba văn kiện điển hình. Thứ nhất, thông điệp Pacem in Terris. Thứ hai, hiến chế Gaudium et Spes. Và thứ ba, thông điệp Centesimus Annus. Thứ nhất, Đức Thánh Cha John 23 trong thông điệp Pacem in Terris từ số 11 tới 34 đưa ra một danh sách khá dài các quyền lợi, chia thành 8 nhóm. Nhóm thứ nhất, những quyền lợi liên quan đến sự sống và sống xưng hợp. Ngài viết, phạm ai cũng có quyền sống, quyền giữ thân thể trọn vẹn, quyền hưởng những phương tiện thiết yếu và vừa đủ cho một đời sống xưng hợp như của ăn áo mặc nhà ở nghỉ ngơi thuốc men và những sự giúp đỡ của xã hội. Bởi thế, con người có quyền được bảo đảm về tính mạng như khi đau yếu tàn tật quá bộ già lão thất nghiệp, và mỗi khi bị những hoàn cảnh ngoài ý muốn, con người không có những phương tiện sinh sống cần thiết. Nhóm thứ hai, quyền hưởng những giá trị luân lý và văn hóa. Đức Thánh Cha nói tiếp, ai cũng có quyền được người khác tôn trọng nhân phẩm thanh danh, quyền được tự do đi tìm chân lý, và trong phạm vi trật tự luân lý và công ích cho phép, được tự do phát biểu ý kiến, phổ biến tư tưởng, theo đuổi bất cứ nghệ thuật nào, và sau hết, quyền được theo dõi những tin tức một cách khách quan. Luật thiên nhiên cũng đòi cho con người được quyền hưởng những đặc ân về văn hóa, do đó được theo học một nền học vấn căn bản, một nền giáo dục chuyên nghiệp cân xứng với trình độ tiến hóa của mỗi dân tộc. Phải tổ chức làm sao để cho mỗi cá nhân tùy theo khả năng của họ có thể bước tới trình độ cao về học vấn và trong xã hội có thể đảm đương những chức vụ, những trách nhiệm thích hợp với tài ba và năng lực của mình. Nhóm thứ ba, quyền tôn thờ Thiên Chúa và quyền tự do lương tâm. Ngài viết, trong các quyền lợi của con người, phải kể cả quyền được tôn thờ Thiên Chúa theo mệnh lệnh của lương tâm và được tuyên xưng tôn giáo của mình trong đời sống tư nhân cũng như trong đời sống công khai. Nhóm thứ bốn, tự do chọn một nếp sống. Bất cứ ai cũng có quyền được tự do chọn một nếp sống riêng. Bởi thế họ có quyền lập gia đình, trong ấy hai vợ chồng đều bình đẳng trong quyền lợi và nghĩa vụ, hoặc người ta có quyền theo đuổi ơn kêu gọi làm linh mục hay tu dòng. Gia đình, một khi xây dựng trong một cuộc hôn nhân đã được tự do kết hợp duy nhất và bất khả phân ly, tất nhiên phải được công nhận là một tiểu tổ đầu tiên và đương nhiên của xã hội. Bởi thế cần phải chuẩn bị những biện pháp thuộc lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa, luân lý, cốt để bảo toàn gia đình và giúp gia đình thực hiện các sứ mệnh của mình. Cha mẹ là những người đầu tiên có quyền lợi phải bảo đảm việc nuôi nấng và giáo dục con cái. Nhóm thứ năm, những quyền lợi kinh tế. Nhìn sang lĩnh vực kinh tế, luật thiên nhiên còn cho con người không những được quyền đòi có việc làm mà được tự do chọn việc làm. Cùng với quyền lợi trên đây, người ta có quyền yêu cầu trong khi làm việc được hưởng những điều kiện không làm nguy hại đến sức khỏe phần xác, không làm tổn thương nền phong hóa, không ngăn trở sự phát huy những khả năng chính đáng của lớp thanh niên. Về phía nữ giới, họ có quyền đòi những điều kiện làm việc cân xứng với nhu cầu theo giới của mình và thích hợp với nghĩa vụ người vợ và người mẹ trong gia đình. Vì nhân vị, con người được quyền được phát triển những hoạt động kinh tế trong những điều kiện thông thường mà cá nhân lãnh phận trách nhiệm. Cứ như đấy, ta cần phải nói lên rằng, mỗi người thợ có quyền hưởng một số lương quy định theo những quy tắc công bình và tùy theo khả năng của đơn sự, để số lương này có thể bảo đảm cho người thợ và gia đình một mức sống phù hợp với nhân phẩm. Luật tự nhiên còn có cho con người được cả quyền tư hữu, trong đó gồm cả quyền có phương tiện sản xuất. Đảng khác cũng nên nhắc lại rằng, tự bản tính, quyền tư hữu bao giờ cũng bao hàm một trách vụ xã hội. Nhóm thứ sáu, quyền tự do hội họp và lập hội. Chính vì con người tự bản tính là để sống trong xã hội, cho nên con người có quyền hội họp và lập hội, tức là quyền cho phép các đoàn thể được có những tổ chức thích hợp để dễ đạt tới mục đích, quyền được đứng ra tự nhận lấy một số trách nhiệm ngõ hầu tiến tới những mục tiêu đã định. Nhóm thứ bảy, quyền di cư và cư trú. Mọi người đều có quyền được tự do di chuyển và cư ngụ trong cộng đồng chính trị, chỗ mình ta là một công dân. Họ cũng có quyền, một khi đầy đủ lý do, được xuất ngoại và cư trú ở ngoại quốc. Nhóm thứ 8, quyền công dân. Đi theo phẩm giá con người, còn cả quyền được tham dự một cách tích cực vào đời sống công cộng và góp phần cá nhân vào thiện ích chung. Phẩm giá con người còn có quyền đòi pháp luật bảo vệ những quyền lợi riêng của mình, bảo vệ một cách hữu hiệu, hết mọi người bằng nhau và chiếu theo những quyền nguyên tắc công bình. Đối lại với bản liệt kê chi li trên đây, hiến chế Gaudium Express của Công đồng Vaticano II chỉ nhắc đến một vài quyền lợi căn bản như sau. Ở số 26, cần phải cung cấp cho con người những điều cần thiết để cuộc đời xứng đáng với con người, tự như lương thực, áo quần, nhà ở, quyền được tự do lựa chọn một bậc sống và lập gia đình, quyền giáo dục, quyền lao động, quyền thanh danh, quyền được thông tin cần thiết, quyền được hành động theo mệnh lệnh ngay chính của lương tâm, quyền bảo vệ đời tư, quyền tự do trong lĩnh vực tôn giáo. Có lẽ một đường lối trung dung giữa hai văn kiện vừa kể trên, một bên rất chi tiết, một bên rất vắn tắt. Đường lối trung dung có thể gặp thấy là thông điệp Centesimus Annus số 47 Đức Thánh Cha John Paul II đệ nhị. Ngài đưa ra danh sách vắn tắt mà ta có thể gọi là quyền lợi căn bản như thế này. Quyền sự sống ngay từ khi thụ thai trong lòng mẹ. Quyền được sống trong một gia đình hợp nhất và trong môi trường luân lý phù hợp cho sự phát triển nhân cách. Quyền được tăng trưởng về trí tuệ, về tự do trong việc tìm kiếm và hiểu biết chân lý. Quyền được làm việc để hưởng dụng những tài nguyên của trái đất và kiếm được điều cần thiết để nuôi sống bản thân và người thân thuộc. Quyền được lập gia đình và đón nhận giáo dục con cái. Quyền tự do tín ngưỡng. Hơn thế nữa, trong số các quyền lợi căn bản nhất phải kể đến hai quyền sau đây. Một, quyền được sống từ khi thụ thai cho tới khi kết liễu cách tự nhiên. Quyền này chi phối sự thi hành các quyền lợi khác. Hai, quyền tự do tín ngưỡng, quyền hành động theo lương tâm trong những giới hạn chính đáng. Và tôn trọng quyền này là một dấu chỉ cho thấy sự tiến bộ chân chính của con người trong bất cứ chế độ nào, xã hội nào, hệ thống hoặc môi trường nào. Những giáo huấn bổ túc. Để kết thúc giáo huấn của giáo hội về đề tài nhân quyền, thiết tưởng nên bổ túc hai điều. Thứ nhất, quyền lợi đi đôi với nghĩa vụ. Thứ hai, giáo dục về việc tôn trọng nhân quyền. Một, quyền lợi đi đôi với nghĩa vụ. Trong các bản tuyên ngôn nhân quyền, người ta thường chỉ nhấn mạnh tới một chiều về các quyền lợi. Tuy nhiên, như đã có lần gợi ý, các quyền lợi cần được đặt trong khung cảnh của công bình, quy định những tương quan giữa các cá nhân trong xã hội. Quyền lợi của người này phát sinh ra nghĩa vụ ở nơi người khác. Trật tự xã hội chỉ đạt được khi mà mỗi phần tử được chu toàn nghĩa vụ của mình đối với nhau và đối với cộng đồng. Nếu mỗi người chỉ lo đòi hỏi người khác phải tôn trọng quyền lợi của mình, nhưng lại không tôn trọng quyền lợi của người khác, thì không thể nào có công bình. Điểm thứ hai, giáo dục về việc tôn trọng nhân quyền. Trên thực tế, danh sách các quyền lợi không ngừng gia tăng cho các bản tuyên ngôn quốc tế hoặc quốc gia. Nhưng mà nhiều bản văn chỉ là chữ chết chứ không được mang ra áp dụng. Việc thực thi nhân quyền có thể được nhìn dưới hai khía cạnh pháp lý và luân lý. Các tổ chức quốc tế, các chính phủ tìm cách diễn đạt các quyền lợi thành ra bản văn pháp lý, kèm theo những tòa án để xét xử các vụ vi phạm, cũng như chế tài dành cho những người vi phạm. Tuy nhiên, việc tổ chức các tòa án nhân quyền đã gặp nhiều khó khăn về kỹ thuật. Việc chế tài các cơ quan quyền lực phạm pháp lại càng cam go hơn nữa. Giáo hội không có những công cụ pháp lý như là nhà nước. Giáo hội góp phần vào việc tôn trọng nhân quyền qua việc giáo dục bằng lời giảng và cách riêng bằng gương sống, cũng với bao nhiêu Kitô hữu đã dành hết thời giờ sinh lực để phục vụ những người cô thân cô thế, những người đã bị gạt ra bên lề xã hội.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.